đời như nước trôi ngàn phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thương nào biết chi chi vô tình thôi, cho lòng mang những cơn sầu đau.
Vui đớn đau bao giờ
cho dù cuốn dây thương hờ phải rời.
Ta vẫn không thay đổi,
ta chẳng quên.
Kính thưa quý vị, bây giờ Việt Nam Bích Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 115 chuyện Tiếng ở Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung với Yến Uyên và Vũ Đình Khánh diễn đạo.
Ân tình trải qua biết bao thời gian, trong vòng tay có nhau mà thôi. Cho dù tháng năm qua ta chẳng màng,
xây đắp tôi
muôn đời ta có nhau.
Tóm tắt từ trước, sau khi bị nước đập trong cái lưng ngủ của một con Phong làm cho đôi mắt, Lâm Bình Chi được Nhạc Linh San đưa về Hoa Sơn trên một chiếc xe lửa. Trong xe, Lâm Bình Chi cho Nhạc Linh San hay là chính Nhà Bất Khuẩn đã đánh cắp chiếc áo cà sa có ghi lại tịch tà kiếm phổ, đồng thời thuật cho Nhạc Linh San nghe nguồn gốc của pháp kiếm phổ cũng như việc tặng vào của hắn biết kiếm phổ mình ra sao. Kính mời quý thính giả thử trực tiếp.
Mấy lần muốn đợi sau khi thành thân với người là vợ chồng thật mới bắt đầu luyện kiếm phổ, nhưng chiêu thức pháp môn ghi trong kiếm phổ khiến cho bất cứ người võ học nào cũng không thể cưỡng lại được, cho nên ta đã tự thiên để luyện kiếm.
Nhạc Linh San thất thanh nói: ngươi tự thiên để luyện kiếm hả?
Đúng như vậy, pháp quyết đầu tiên của tịch tà kiếm phổ là võ lâm xưng hùng dẫn đao tự cung.
Tại sao phải làm như vậy?
Luyện tịch tà kiếm pháp là phải tự luyện nội công nhập thủ, nếu không tự thiến thì lập tức bị lửa dục thiêu đốt, bị tàu hòa nhập ma chết cứng ra.
Thì ra là vậy. Tiếng cô nói rất nhỏ, dường như không nghe được. Doanh Doanh cũng tầm nói: thì ra là vậy. Bây giờ cô mới hiểu tại sao Đông Phương Bất Bại một đời kiêu hùng, võ công vô địch thiên hạ mà lại mặc trang phục của phụ nữ, cầm kim theo thùa, đối với gã sâu sồm khôi ngô thúi tha không ai chịu nổi như Dương Liên Đình lại chết mê chết mệt như vậy. Thì ra là vì lão luyện thứ võ công tà môn này đã biến thành người ái nam ái nữ. Nhạc Linh San khóc thút thít nói: năm xưa diễn đồ công giả vờ lấy vợ sinh con là vì để che tay mắt người. Ngươi cũng là
đúng như vậy. Sau khi ta tự thiến vẫn thành tâm kết hôn với người cũng là để che tay mắt người, nhưng ta chỉ muốn che cái mắt một mình ra của ngươi mà thôi.
Nhạc Linh San khóc thút thít nhỏ nhỏ. Lâm Bình Chi nói:
ta nói thật với ngươi hết tất cả, ngươi có thống hận ta đến thấu xương thì hãy đi đi.
Nhạc Linh San nghẹn ngào nói: ta không thống hận ngươi, vì ngươi ở tình thế bắt buộc không có cách nào làm khác. Ta chỉ hận người năm xưa đã viết ra bộ tịch tà kiếm phổ này. Tại sao lại muốn hại người như vậy?
Vì tên bối anh hùng này là một thái giám.
Nhạc Linh San ư một tiếng nói: chắc nhà nhà ta cũng làm giống như ngươi.
Nên luyện kiếm pháp này thì làm sao không ngoại lệ. Nó ra người làm trưởng môn một phái, nếu có người biết lão vùng kiếm tự thiến mà đốn ra ngoài, hắn không phải là trò cười cho thiên hạ hay sao? Cho nên nếu lão biết ta luyện vùng kiếm pháp này thì sẽ giết ta cho bằng được. Mấy lần lão cha hỏi ngươi xem ta đối xử với ngươi như thế nào, lão biết đích xác ta có tự thiến bộ phận sinh dục hay không. Ví như lúc đó ngươi đã mới có oán hận ta thì tính mạng của ta đã không còn rồi.
Bây giờ thì gia gia đã biết rồi.
Ta giết được Thượng Hải Ngọc Cao Phong, tin này trong vài ngày thì đồn khắp võ lâm.
Gã nói với vẻ rất đắc ý. Nhạc Linh San nói: theo như ngươi nói, Chị e, không buông tha ngươi. Chúng ta phải đi đâu trốn mới được chứ? Lâm Bình Tri lấy làm lạ hỏi.
Chúng ta ư? Ngươi đã giúp ta tàn phế như vậy, mà còn muốn theo ta để làm gì nữa?
Chuyện này đương nhiên rồi, Bình Đệ. Cấm chân tình của ta đối với Bình Đệ vẫn không gửi thai. Bình Đệ một thân một mình đơn độc rất là đáng thương. Cô nói chưa hết câu, đột nhiên á lên một tiếng, lọt ra khỏi xe, dường như bị Lâm Bình Tri đánh cho một chưởng. Lâm Bình Tri tức giận nói.
Ta không cần những thương hại. Ai cần những thương hại ta? Lâm Bình Tri kiếp vào đất thành thì còn sợ gì nữa? Đợi sau khi bắt ta sáng lại, Lâm Bình Tri này cái xương bá thế nào? Cái gì giải bất quần, lệnh cầu sung, cái gì phương chứng hòa tượng, sung hô đạo trưởng, nếu không phải là đối thủ của ta.
Doanh Doanh thầm tức giận nghĩ. Đợi ngươi sáng mắt lại ư? Hừ, mắt của ngươi mà sáng lại được sao? Trước đây Lâm Bình Tri gặp nhiều bất hạnh, cô cũng thương cảm gã. Đến khi nghe gã đối với vợ bạc tình bạc nghĩa lại cuồng vọng tự đại, cô không kìm được sự kinh miệt nữa. Nhạc Linh Sang thở dài nói. Ngươi đi tìm một nơi nào đó tạm ẩn, dưỡng mắt cho khỏi rồi tính sao?
Ta tự có cách đối phó với gia gia của ngươi.
Chuyện này nói ra khó nghe lắm. Ngươi không nói ra thì gia gia cũng không để tâm tới ngươi làm gì đâu.
Đối với con người của gia gia ngươi, ta biết tránh hơn ngươi nhiều. Ngày mai, hết thì gặp người nào, thì ta được rất tuyệt cho chuyện nhạc bất quần tự thiết.
Phải vậy, ngươi không phải.
Tại sao? Đó là biện pháp để bảo toàn tính mạng cho ta. Ta gặp ngươi thì nói, không bao lâu sẽ chuyển đến tay ra người. Nhà bác quần đã biết ta nói ra, thì không thể giết ta để diệt khẩu, mà ngược lại, còn tìm trăm phương nghìn kế để bảo toàn tính mạng cho ta nữa.
Cách nghĩ của ngươi thật là kỳ lạ.
Có gì đâu mà kỳ lạ. Ngươi ra của ngươi có tử thế hay không, thì không ai có thể nhìn ra được. Dâu quần áo dụng rồi, thì có thể dùng dâu giả dán lên. Người ngoài không khỏi bác tính bán nghi. Nhưng bỗng nhiên ta chết một cách không rõ ràng thì ai ai cũng sẽ nói đó là nhà tất quần giết. Đây gọi là dùng vải tư che mắt thanh.
Nhạc Linh Sang thở dài im lặng không nói. Doanh Doanh thầm nghĩ. Con người của Lâm Bình Tri rất nhạy bén, thật là lợi hại. Nhà cô nương bị kẹt ở giữa thật khó xử. Nếu cô không cản Lâm Bình Tri thì thanh danh phụ thân cô không khỏi bị tổn hại. Nhưng nếu cô tìm cách cản trở thì sẽ nguy cấp tính mạng trường phu. Lâm Bình Tri nói.
Dù hai mắt của ta từ đây bị mù, nhưng muốn đại thủ của phụ mẫu đã trả xong, quyết không hối hận. Hôm đó, lời của sung nói lại di ngôn của ta ra. Tả di vật của tổ tông trong ngôi nhà cũ ngõ hướng dương, vạn lần không được mở ra xem, vì đây là di huấn của tài tổ truyền lại. Bây giờ ta đã xem kỹ rồi, tuy không tuân theo tổ huấn, nhưng đã trả được thủ cho phụ mẫu. Nếu không làm như vậy, thì người khác đều cho rằng tịch tà kiến pháp của nhà họ Lâm ta chỉ có hư danh, tổng tiêu đầu mấy đời của phúc oai tiêu cục. Đều là những kẻ giả danh lừa bịp thiên hạ.
Lúc đó ngươi và gia gia đều nghi ngờ đại sư ca, nói đại sư ca lấy tịch tà kiếm phổ nhà họ Lâm ngươi, nói là đại sư ca bóp méo di ngôn của gia gia ngươi.
Ta trách lầm hắn thì có sao đâu. Lúc đó ngay cả chính ngươi cũng nghi ngờ như vậy mà.
Ngươi và đại sư ca biết nhau chưa bao lâu, ngươi nghi ngờ như vậy cũng là chuyện thường. Nhưng gia gia và ta không nên nghi ngờ đại sư ca. Trên đời này, người duy nhất luôn tin tưởng đại sư ca chỉ có một mình má má thôi. Doanh Doanh thầm nghĩ. Ai nói chỉ có một mình má má của người? Lâm Bình Tri cười nhạt nói.
Má má người cũng rất thương yêu lệnh cô sung. Vì tiêu từ tay mà phụ mẫu người đã không biết đấu khẩu với nhau bao nhiêu lần.
Nhạc Linh Sang ngạc nhiên hỏi. Gia gia má má ta vì đại sư ca mà đấu khẩu ư? Gia gia má má ta xưa nay chưa bao giờ đấu khẩu nhau, tại sao ngươi biết?
Xưa nay chưa hề đấu khẩu với nhau ư? Đó chỉ là bề ngoài thôi. Ngay cả chuyện này, nhà bất quần cũng đeo cái mặt nạ nguy quân tử. Chính tai ta nghe rất rõ, chẳng lẽ lại là giả hay sao?
Ta không nói là giả, nhưng mà ta thấy rất là kỳ lạ. Tại sao ta không hề nghe mà ngươi lại nghe được?
Bây giờ, ta nói cho ngươi biết cũng chẳng hề gì. Hôm đó ở Phúc Châu, hai người phách Trung Sơn cứ bóp cả xa đem đi. Hai người đó bị lệnh của sung giết chết. Áo cả xa bị lệnh của sung đoạt tay được. Nhưng lúc đó hắn bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, ta lục soát trên người hắn, báo cả xa không biết ta đi đâu mất.
Thì ra lúc ở thành Phúc Châu, ngươi đã lục soát tân cậy đại sư ca.
Đúng như vậy, thì đã sao hả?
Không sao cả. Nhân danh thành vị, nhập cô nương mà đi theo tên tiểu tử gian xảo hung hiểm, bóp chát như quỷ sứ thì suốt đời chỉ khổ thôi. Bỗng cô lại nghĩ, ta ở đây lâu như vậy, chắc Xuân Lan lo lắng lắm. Cô lắng tai không nghe gì hết, đoán rằng lệnh Hồ Xuân vẫn bình an vô sự. Lâm Bình Chi nói tiếp.
Áo cà sa, ta không ngờ trên người lệnh Hồ Xuân, nhất định là bị gia gia người lấy đi rồi. Từ Phúc Châu trở về Hoa Sơn, ta đã âm thầm theo dõi. Gia gia người che giấu thật tài, không để lộ ra một chút sơ hở nào. Từ gia gia người bị bệnh, nhưng không ai biết, thì lại thấy được tự tạc kiếm phổ trên cà sa, nên tự thiết để luyện kiếm. Trên đường, mọi người ở một chỗ, người ta không dám thám tính động tĩnh của phụ mẫu người. Vừa về Hoa Sơn, mỗi đêm ta đều núp ở trên vách đá bên phòng ngủ của gia gia má mai người, muốn nghe lời nói của hai người để biết được chỗ giấu bộ kiếm phổ.
Mỗi đêm người đều núp ở trên vách đá ư?
Đúng như vậy.
Nhạc Linh Sang lại hỏi lại. Mỗi đêm? Doanh Doanh không nghe câu trả lời của Lâm Bình Chi, nghĩ rằng gã chỉ gật đầu. Nhạc Linh Sang thở dài nói. Ngươi thật có nghị lực. Lâm Bình Chi nói.
Vì nắm lòng trả thù, không thể không làm như vậy.
Nhạc Linh Sang kẻ ừ một tiếng. Lâm Bình Chi nói.
Ta theo dõi mười mấy đêm liền đều không nghe được chuyện gì khác lạ. Nhưng một đêm ta nghe ba má người nói. Sư ca, tiểu muội cảm thấy gần đây thần sắc của sư ca khác lạ. Có phải là do luyện từ hà thần công có chút rắc rối hay không? Đừng quá cầu tinh tiến, khiến cho dễ xảy ra tai họa. Ra ta có người cười một tiếng rồi nói. Đâu có, luyện công rất thuận lợi mà. Bà ba người nói. Sư ca đừng giấu tiểu muội. Tại sao gần đây đầu óc của sư ca biến đổi, vừa lanh lảnh vừa cao, giống như cái phụ nữ? Ra ta người nói. Vâng vậy, dòng gốc của ta xưa nay vẫn như vậy mà. Ta nghe lão nói tục này, thanh âm eo éo, quả thật giống như phụ nữ đang tức giận. Mà má người nói, còn nói là không thay đổi. Trong đời sư ca chưa bao giờ nói với tiểu muội như vậy cả. Hai vợ chồng ta sống đây nhiều năm, sư ca có chuyện gì nan giải, sao còn giấu tiểu muội? Ra ta người nói, có chuyện nan giải nào đâu. Ừ, cuộc đại hội ở Trung Sơn không còn xa nữa, và lãnh thiền có ý đồ thôn tính bốn phái. Gia thân của hắn đã được khơi bày rồi. Ta vì chuyện này mà lo lắng. Má má người nói. Tiểu muội biết không phải là vì chuyện này. Gia gia người lại tức giận, sáng giọng nói. Sư muội quá đa nghi, ngoài chuyện ấy ra còn có chuyện gì khác nữa? Má má người nói. Tiểu muội nói ra xin sư ca đừng giận. Tiểu muội biết sư ca đổ tội oan cho Xuân Nhi. Gia gia người nói. Xuân Nhi, hắn đã kết giao với người ma giáo, là kết tư tình với cô nương còn nhậm trong ma giáo, thì đặng đều biết có gì oan uổng cho hắn.
Nhân Nhân nghe thuật lại lời nói của Nhạc Bất Quần, nhắc đến mình lại có mấy chữ kết tư tình thiên hạ đều biết, mặt cô nóng lên nhưng lòng trỗi dậy một mối tình êm dịu. Lâm Bình Chi nói tiếp.
Ma má người nói hắn kết giao với người trong ma giáo, đương nhiên là không oan rồi. Tiểu muội nói sẽ đang thổi oan cho hắn lấy cắp tịch tà kiếm phổ của Bình Nhi. Ra ra người nói chẳng lẽ kiếm phổ không phải do hắn lấy cắp hay sao? Kiếm thuật của hắn tiến triển một cách đột ngột so với sư muội và ta còn cao minh hơn, sư muội không phải là không thấy. Ma má người nói nhất định hắn đã gặp được cơ duyên nào khác. Tiểu muội đoán chắc hắn quyết không lấy tịch tà kiếm phổ. Xuân Nhi tính phóng túng ưa náo nhiệt, không nghe lời giáo huấn của sư ca và tiểu muội là có, nhưng từ nhỏ hắn đã quang minh lỗi lạc, quyết không làm những chuyện lén lút. Từ lúc San Nhi có tình cảm với Bình Nhi bỏ rơi hắn, hắn là người rất kiêu ngạo, dù Bình Nhi hai tay dâng kiếm phổ cho hắn, hắn cũng quyết không thèm lấy.
Doanh Doanh nghe đến đây lòng vui mừng không tả, mong sao có thể ôm lấy Nhạc phu nhân để cảm tạ tấm lòng bà. Cô nghĩ không uổng công bà đã nuôi dưỡng Xuân Lan từ nhỏ đến lớn, cả phái Hoa Sơn chỉ có một mình bà mới thật hiểu con người của Xuân ca. Cô lại nghĩ bà nói mấy câu này, nếu có cơ duyên gặp lại bà, cô sẽ báo đáp tấm lòng của bà. Lâm Bình Chi nói tiếp.
Ra ra cũng ngươi cười một tiếng rồi nói. Sư muội nói như vậy, thì việc chúng ta trục xuất tiểu thư Hồ Xuân ra bằng môn tường, dường như khiến cho sư muội hối hận. Mà má người nói, hắn vi phạm môn quy, sư ca chấp hành tổ huấn, thành lý môn hộ, không ai có thể gì nghĩ. Nhưng sư ca nói hắn kết giao với tà đạo, tội danh đã đủ, hà tất phải đổ oan cho hắn ăn trộm kiếm phổ nữa. Thì thực sư ca biết rõ hắn hơn tiểu muội nhiều. Sư ca biết hắn không lấy tịch tạc kiếm phổ của Bình Nhi. Giờ ra người lại hét lên, ta làm sao biết được, ta làm sao biết được.
Thanh âm của Lâm Bình Chi cũng vừa cao vừa lanh lảnh, lại bắt chước tiếng quát của Nhạc Bối Quần. Trong đêm tĩnh lặng, thanh âm ấy giống như tiếng cú dọ kêu. Bất giác Doanh Doanh nổi cả cây ốc. Một lúc sau gã nói,
má má ngươi từ từ nói. Đương nhiên sư ca biết rõ bộ kiếm phổ này là do sư ca lấy. Ra là ngươi tức giận gầm lên, sư mới nói là ta. Nhưng lão chỉ nói được vài tiếng liền im miệng. Anh em của má má ngươi rất bình tĩnh nói, hôm đó Sung Nhi bị thương hôn mê, lúc từ muộn cầm máu chỉ thương cho hắn, thấy trên người hắn có chiếc áo cà sa viết đầy chữ, dường như là một loại kiếm phổ. Ngày hôm sau tiểu muội rửa vết thương đổ thuốc cho hắn thì chiếc áo cà sa đã biến mất. Lúc đó Sung Nhi còn hôn mê chưa tỉnh, ngoài sư ca và tiểu muội ra không ai được vào phòng, mà chiếc cà sa này không còn, không phải do tiểu muội lấy.
Nhỏ Linh Sa nghẹn ngào nói, gia gia ta, gia gia của ta. Lâm Bình Chi nói,
giờ ra người mấy lần nói chen vào, nhưng chỉ nói vài tiếng ấm ớ thì im miệng. Giọng của má má người dần dần ôn hòa nói, sư ca, kiếm thuật của bái hoa sơn ta đã có chút độc đáo, khí công tử hạ thần công đã bất phàm, lấy nó mà tranh hùng với người cũng đủ để vang danh trong giang hồ, đâu cần đi học kiếm thuật của phái khác. Nhưng gần đây lã tâm tham vọng của Thả Linh Thiền mưu đồ thôi thích bốn phái, phái hoa sơn trong tay sư ca thì nói gì cũng không thể để rơi vào tay hắn được. Chúng ta liên thủ với ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hải Sơn lấy bốn phái đối với một phái của hắn, vẫn còn chiếm được 6 phần thắng. Dù không thắng đi nữa thì mọi người cũng kịch đấu một trận oanh liệt, chết ở Trung Sơn không có sao, có xuống dứt cửu thiên đài cũng không xấu hổ với liệt tổ liệt tâm của phái hoa sơn.
Doanh Doanh nghe đến đây khen thầm, Nhạc phu nhân quả đúng là dị nữ trung hào hiệp, so với trưởng phu bà có cốt cách hơn nhiều. Nhạc Linh Sang nói, má má tôi nói mấy câu này thật là có lý. Lâm Bình Chi cười nhạt,
nhưng lúc đó nó ra người ta được kiếm phổ của nhà ta, mau ra được rồi đọc chữ nghe lời khuyên của sư nương nữa.
Đột nhiên gã xưng hai tiếng sư nương, đủ thấy trong lòng gã đối với Nhạc phu nhân chưa mất đi sự kính trọng. Gã nói tiếp,
lúc đó nó ra người nói, ngươi nói sư muội chỉ là kiến thức của đàn bà hữu dũng vô mưu, uổng phí tính mạng vô ích. Phái hoa sơn ta sẽ bị Tả Lĩnh Thiền nuốt chọn, sau khi chết ta chưa chắc còn mặt mũi mà đi gặp liệt tổ liệt tông phái hoa sơn. Ba người lặng yên không nói, chỉ than sư ca đã khổ tâm lo âu vì muốn bảo tồn bổn phái, cho nên sư muội không thể trách sư ca. Nhưng nếu luyện tịch tà kiếm pháp đó chỉ có hại không có lợi, nếu không thì tại sao quan gia nhà họ Lâm không học cái kiếm pháp này, nếu nó bị người ta bức lên đường cùng. Tiểu muội khuyên sư ca hãy dừng ở bên vực thẳm, đừng nên luyện nữa. Ra cái người lớn tiếng nói, tại sao sư muội biết ta đang luyện tịch tà kiếm pháp? Sư muội đang nhìn lén ta có phải không? Ba má người nói, tiểu muội cần gì phải nhìn lén mới biết. Rồi ra người lớn tiếng nói, sư muội nói đi. Lão nói chữ khác cả, thanh âm tuy lớn nhưng hiển nhiên đã nhục trí. Ma má người nói, giọng nói của sư ca ta hoàn toàn biến đổi, ai ai cũng biết, chẳng lẽ chính sư ca không cảm thấy như vậy hay sao? Do ta người còn cố biện bác, ta xưa nay là như vậy mà. Ma má người nói, mỗi buổi sáng trong mệt sư ca thường rất lại rất nhiều dâu. Do ta người la lên nói, sư muội nhìn thấy rồi hay sao? Giọng nó rất kinh sợ. Ma má người thàn nói, tiểu muội đã thấy lâu rồi mà vẫn không nói. Sư ca rắn đâu giả có thể che giấu được người ngoài, nhưng là do che giấu được người chăn gối mấy chục năm với sư ca được. Do thằng người biết chuyện đã bị bại lộ, không thể biện bạch được nữa, một lúc lâu mới hỏi, người ngoài có ai biết không? Ba người nói, không có. Do thằng người hỏi, San Nhi thì sao? Ba người nói, San Nhi cũng không biết. Do thằng người hỏi, Bình Nhi chắc cũng không biết. Ba người nói, không biết. Do thằng người nói, được, ta nghe lời khuyên của sư muội, ta móc cả xa này ngày mai cho tìm khách đưa cho Bình Nhi, rồi từ từ nghĩ cách rửa oát cho Bình Hồ Sung. Đường kiếm pháp này từ nay ta không luyện nữa. Ba má người vô cùng vui mừng nói, thật hay biết mấy, nhưng kiếm phổ này đối với người có hại, sao có thể để Bình Nhi thấy được, hay là hủy đi là hơn.
Nhạc Linh Sang nói, đương nhiên gia gia không chịu ưng thuận, nếu gia gia chịu hủy bỏ kiếm phổ đi, tất cả sẽ không xảy ra hậu quả như vậy.
Ngươi đoán sai rồi. Lúc đó ra người nói, hay lắm, ta lập tức hủy kiếm phổ đi. Ta giật mình kinh hãi, mỗi lời khiến ngăn cản, vì kiếm phổ là vật của nhà họ Lâm ta. Dù có ích hay không, gia gia ngươi cũng không có quyền hủy nó đi. Ngay lúc đó, nghe cái cánh cửa sổ mở két một tiếng, ta vụt thụt đầu xuống, thấy chiếc mắt thảo quang lóe lên, tất cả xa tay xuống, cánh cửa sổ liền đóng lại. Thấy tất cả xa đang có bên người, ta đưa tay đón lấy, nhưng cách xa mấy thước nên không chụp được. Lúc đó ta chỉ biết, muốn chụp của phụ mẫu có thể trả được hay không, là hoàn toàn trong một tấm cả xa này. Ta không kể đến sống chết, nhìn đứa tay phải bám vào vách núi, liều mạng đưa trên trái vào móc, cảm thấy mũi bẩn chân, dường như đụng đến cả xa thì lần rút về. Thật may mắn vô cùng, ta lại móc lại được cả xa, không được rơi xuống vực thiên thanh sâu ba trượng.
Dân dân nghe cả nói rất rùng rợn, cô thầm nghĩ, nếu người không móc được cả xa mới là may mắn cho người. Nhạc Linh Sang nói, má má chỉ cho rằng Gia Gia quan kiếm phổ xuống vực thiên thanh. Kỳ thực, Gia Gia đã sớm nhớ thuộc kiếm phổ. Cả xa đối với Gia Gia là vô dụng, lại để cho người vì vậy mà học được kiếm pháp phải không?
Đúng như vậy.
Đó cũng là ý trời. Trong chốn u minh, lòng trời đã an bài tất cả. Muốn ngươi như vậy mà trả được mối đại thù của công công và bà. Vậy cũng là hay.
Nhưng lúc một chuyện mấy ngày nay, ta dường như suy nghĩ muốn vỡ đầu, ta cũng không hiểu. Tại sao Tạ Linh Thiền cũng biết sử tịch tạ kiếm pháp?
Nhạc Linh Sàng ồ một tiếng, ngữ âm lạnh nhạt. Rõ ràng đối với Tạ Linh Thiền biết sử tịch tạ kiếm pháp hay không, cô hoàn toàn không để tâm đến. Lâm Bình Chi nói,
ngươi không học qua được kiếm pháp này thì không biết cho ảo diệu trong đó. Ngày hôm đó, Tạ Linh Thiền và gia của ngươi đại chiến phong thiền đài. Đó đến lúc sau cùng, hai người sử gia toàn là tịch tạ kiếm pháp. Nhưng kiếm pháp của Tạ Linh Thiền có phải như đúng mà sai. Mỗi chiều đều dường như cố ý muốn thua ra ngươi. Coi như kiếm thuật của lão cao minh tinh kỳ, mỗi lúc gặp cực nguy hiểm, lão vội biến kiếm chiêu mới né tránh được. Nhưng sau cùng bị gia gia ngươi đâm mù hai mắt. Nếu như lão sử tung ra kiếm pháp, bị bái trước tịch tạ kiếm pháp của gia gia ngươi, thì cũng không có gì là lạ. Tịch tạ kiếm pháp vô địch thế nào, tung ra kiếm pháp không thể lịch thủ của nó, làm sao bị kịp? Tạ Linh Thiền không dẫn đạt tự cung, nên tịch tạ kiếm pháp chặn đường, cũng không lấy chi làm lạ. Ta nghĩ không ra là tịch tạ kiếm pháp của Tạ Linh Thiền từ đâu mà có, tại sao lại học được mà nửa giống nửa không?
Cả nói đến đây, giọng tràn đầy hoài nghi, rõ ràng lòng bất định. Dân dân thầm nghĩ, chẳng có gì đáng nghe nữa. Tịch tà kiếm pháp của Tạ Linh Thiền chắc là học lén từ bổn giáo. Hắn chỉ học được mấy chiêu thức, lại không hiểu pháp môn vô sĩ này. Tịch tà kiếm pháp của Đông Phương Bất Bại so với Nhạc Quốc Quần còn lợi hại hơn nhiều. Nếu ngươi thấy được, dù ngươi có đến ba đầu cũng nghĩ không ra đạo lý bên trong. Cô Ngô đang muốn lặng lẽ rút lui, bỗng nghe tiếng gió ngựa đằng xa chạy tới. Hơn 20 kỵ mã chạy nhanh trên quan đạo. Dân doanh sợ Lệnh Hồ Xung xảy ra chuyện, rồi thi triển kinh công, chạy nhanh đến bên xe nói, Xung ca, có người đến. Lệnh Hồ Xung cười nói,
Doanh mùi lại bị nghe lén người ta giết gà, nhử chó rồi phải không? Tại sao đi lâu như vậy?
Dân doanh hứ lên một tiếng, cô nhớ đến giờ vừa rồi có Nhạc Linh Sang, muốn ở trong xe làm chuyện vợ chồng thật với Lâm Bình Chi, mặt bỗng nóng bừng. Cô nói, bọn họ đang nói chuyện luyện tịch tà kiếm pháp. Lệnh Hồ Xung nói,
Doanh mùi nói áo bụng, nhất định là còn có chuyện cổ quái nào khác. Bỏ lên xe đi, rồi kể cho ta nghe, không được giấu giếm.
Không lên, không đứng đắn chút nào.
Tại sao lại không đứng đắn?
Không biết. Lúc này tiếng gió ngựa càng gần, Doanh Doanh nói, người đến đông, chắc là đệ tử phái Thanh Thành, còn sống sót. Quả thật là họ đến để phục thù rồi. Lệnh Hồ Xung ngồi dậy nói,
chúng ta đi đến là vừa.
Dạ. Cô biết Lệnh Hồ Xung rất quan tâm đến Nhạc Linh Sang, đã có địch nhân đến đánh, hắn bị trọng thương, không cứu viện không được. Huống chi, một mình hắn ở lại trong xe, để cô ra tay cứu người cũng không yên tâm. Cô liền dìu hắn bước xuống xe. Lệnh Hồ Xung bước chân trái xuống đất, cảm thấy nơi vết thương đau buốt, người nghiêng qua đụng vào thành xe. Con lừa kéo xe nãy giờ, dần đứng yên không chút kích. Thấy xe rung động, nó cho rằng chủ đánh xe bỏ đi, ngẩng đầu lên toàn hí vàng. Đoạn kiếm của Doanh Doanh rung lên, chém đứt đầu con lừa rất ân thắm. Lệnh Hồ Xung khẽ khen.
Hay tuyệt.
Không phải hắn khen kiếm pháp của cô thần tốc, võ công của cô cao minh, khoái kiếm rung lên. Đầu lừa rớt xuống thì có gì mà lạ. Khó là ở chỗ, cơ trí, chém đứt không để cho lừa hí lên nửa tiếng. Còn như sau này, lấy gì kéo xe, đi bằng đường cách nào là chuyện khác. Lệnh Hồ Xung đi được mấy bước, nghe tiếng gió ngựa sắp đến gần. Hắn liền bước nhanh hơn. Doanh Doanh thầm nghĩ, Xuân ca muốn đi nhanh để đón đầu địch nhân. Nếu ta đi quá nhanh, không khỏi động đến vết thương. Nếu ta đưa tay ẩm vào cổng Xuân ca, thì mắc cỡ quá. Cô cười khẽ rồi nói, Xuân ca, tiểu muội xin lỗi Xuân ca. Cô không đợi Lệnh Hồ Xung đồng ý, tay phải đã nắm lấy dây lưng, tay trái nắm lấy cổ áo hắn, nhấc hắn lên, triển khai kinh công, từ trong đám lúa chạy nhanh về phía trước. Lệnh Hồ Xung vừa cảm kích vừa tức cười. Lòng nghĩ mình đường đường là trưởng môn phái Hằng Sơn mà bị cô ta xách trong tay như một đứa trẻ. Nếu người ngoài trông thấy thì còn mặt mũi nào nữa, Nhưng nếu không làm như vậy, chỉ e rằng bọn người phái Thanh Thành đến trước, thì Tiểu Xuân Muội gặp hung hiểm ngay. Cô làm việc này là rất thâm hiểu tâm ý của hắn. Doanh Doanh chạy được mấy chục bước, nghe tiếng gió ngựa càng gần hơn. Cô quay đầu nhìn lại nhìn, thấy trong đêm tối một dãy đuốc dơ cao, men theo đường lớn chạy nhanh tới. Cô nói, bọn người này thật to gan, chúng dám đốt đuốc để đuổi người. Lê Lục Xuân nói,
bọn chúng liều chết mà chạy, để không nghĩ gì nữa. Trời ơi, không xong rồi.
Doanh Doanh liền hiểu ngay nói, bọn Thanh Thành muốn phóng quả đốt xe đi.
Chúng ta lên trước cản lại, không để chúng đến gần.
Đừng nóng vội, muốn cứu hai người vẫn có cách. Lê Lục Xuân biết chỗ công của cô Khao Cường, còn trong phái Thanh Thành thì Dư Tinh Hải đã chết, chẳng còn ai đáng kể, nên hắn yên lòng. Doanh Doanh xách Lê Lục Xuân đi đến chỗ cách xe của Nhạc Linh Sa mấy trượng, đỡ hắn ngồi vào trong đám lúa, khẽ nói, Xuân Ca ngồi yên ở đây, đừng có động đậy nha. Nghe tiếng Nhạc Linh Sang ở trong xe nói, địch nhân sắp đến rồi, quả nhiên là bọn chuột dắt phái Thanh Thành. Lâm Bình Chi hỏi,
tại sao ngươi biết?
Bọn chúng kinh khi vợ chồng ta bị thương, nên tên nào cũng cầm đuốc đuổi theo. Hừ, bọn chúng không sợ gì nữa.
Tên nào cũng cầm đuốc hả?
Đúng vậy. Lâm Bình Chi trải qua nhiều hoạn nạn, gã suy nghĩ cẩn thận, cơ trí hơn Nhạc Linh Sang nhiều. Gã vừa nói,
mau xuống xe, mau xuống xe, bọn chúng nhắc muốn phóng quả đốt xe.
Nhạc Linh Sa nghĩ cả nói đúng bèn nói, đúng rồi, nếu không thì chú đốt quá nhiều đốt làm gì. Cô nhảy xuống xe, đưa tay nắm lấy tay Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi cũng nhảy theo xuống. Hai người đi ra xa mấy trượng, núp trong đống ruộng lúa, cách chỗ núp của Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh không xa. Tiếng gió ngựa vang dậy, bọn người phái Thanh Thành đuổi xeo đến gần, chặn đường trước rồi bao dây quanh xe. Một tên quát,
Lâm Bình Chi cộng tắc, ngươi là thứ rùa đen hả? Sao không dám ló đầu ta?
Bọn chúng nghe trong xe dần yên lặng không một tiếng động. Có người nói,
à, không chừng là chúng xuống xe trốn rồi.
Một cây đuốc dạch một đường lửa sáng trong đêm tối phóng thẳng đến xe. Bỗng nhiên một cánh tay từ trong xe thò ra chụp lấy cây đuốc liền ngược trở lại. Bọn phái Thanh Thành quát rùng lên.
Cậu tắc còn ở trong xe.
Trong xe đột nhiên có người đưa tay ra chụp lấy cây thuốc ném trở lại, khiến Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh quá ngạc nhiên. Không ngờ lại có diện thủ. Nhạc Linh Sang càng kinh ngạc hơn. Cô và Lâm Bình Chi nói chuyện đã lâu mà không hề biết trong xe có người. Khi thấy người này liền cây thuốc ra, thế liền rất mạnh, võ công hiển nhiên rất cao cường. Bọn đệ tử phái Thanh Thành liền vào xe tám cây thuốc, người đó chụp lấy từng cây rồi liền trở lại. Tuy bọn chúng chưa có ai bị thương, nhưng cũng không dám liền đuốc tới nữa, chỉ đứng bao dây xa xa của xe cùng le hét toáng lên. Dưới ánh đuốc, ai ai cũng nhìn thấy rõ cánh tay chụp đuốc ở trong xe khô đét, vàn khè, gân xanh nổi lên. Đó là cánh tay của lão già. Có người la lên,
không phải là Bình Chi.
Người khác nói,
chúng không phải là vợ hắn.
Có người quát,
con rùa này không đánh xuống xe, chắc cũng lại bị thương rồi.
Bọn Thanh Thành chần chừ hồi lâu, thấy trong xe không có động tĩnh gì, đột nhiên nghe hô một tiếng, hơn 20 tên cùng xông lên, tên nào cũng cầm trường kiếm đâm vào trong xe. Bỗng nghe rầm một tiếng, một người từ nóc xe nhảy lên, tay cầm trường kiếm sáng loáng, giọt ra phía sau bọn đệ tử phái Thanh Thành. Lão dung trường kiếm lên, hai tên đệ tử phái Thanh Thành liền ngã xuống đất. Người này mình mặc áo vàng, giống như cách ăn mặc của phái Tung Sơn, mặt bịch vải xanh, chỉ để lộ ra cặp mắt sáng loáng, phóng kiếm rất nhanh, chỉ mấy chiêu là đã có hai đệ tử phái Thanh Thành bị trúng kiếm ngã xuống. Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh nắm chặt tay nhau, đều cùng có một ý nghĩ. Người này sử tịch tà kiếm pháp. Nhìn thân hình lão thì biết lão không phải là Nhạc Bất Quần. Hai người cùng nghĩ, trên đời này ngoài ba người là Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi, Tả Lĩnh Thiền ra, còn có người thứ tư biết sử tịch tà kiếm pháp. Nhạc Linh Sang nói khẽ, kiếm pháp người này sử giống y như kiếm pháp của Minh Đệ. Lâm Bình Chi hứa một tiếng lấy làm lạ nói,
Hắn không biết sử kiếm pháp của ta. Ngươi không nhìn lầm chứ?
Trong khoảnh khắc, phái Thanh Thành lại có ba tên bị trúng kiếm, nên Lệnh Xuân và Doanh Doanh đều đã nhìn ra, chiêu kiếm người này sử tuy là tịch tà kiếm pháp, nhưng lúc né tránh tiến thoái kém xa Đông Phương Bất Bại, cũng không xuất quỷ nhập thần bằng Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi. Có điều võ công lão rất cao, vượt xa bọn đệ tử phái Thanh Thành, lại biết sử những chiêu thức kỳ diệu của tịch tà kiếm pháp, nên dù một địch với nhiều người, lão vẫn chiếm được thượng phong. Nhạc Linh Sang nói, kiếm pháp của lão giống như Bình Đệ, nhưng xuất thủ không nhanh bằng Bình Đệ. Lâm Bình Chi thở phào nói,
ra tay không nhanh, nó không hợp với kinh nghĩa của kiếm pháp chúng ta. Nhưng hắn là ai? Tại sao lại biết sự tịch tà kiếm pháp?
Bỗng nghe tiếng la thảm thiết, Trong đám đệ tử phái Thanh Thành lại có một tên bị trường kiếm của lão đâm xuyên ngực. Lão già quát một tiếng, dung trường kiếm ra, chém thêm một tên khác đứt thành hai đoạn. Bọn người phái Thanh Thành còn lại sợ bỡ vía, chạy tán sang bốn phía. Lão già lại quát lên, xông lên trước mấy bước. Trong đám đệ tử phái Thanh Thành có người la lên một tiếng, rồi quay đầu bỏ chạy. Những tên còn lại hốt hoảng chạy như ông dở tổ. Hai người cởi một ngựa, có người không kịp lên ngựa phải chạy bộ. Lão già hiển nhiên đã mệt ngoài, chống trường kiếm xuống đất thở hồng hộc. Lời Lục Xung và Doanh Doanh nghe tiếng thở của lão, biết người này qua trận đấu vừa rồi tuy thắng nhưng lão đã hao tổn nhiều nội lực, không chừng còn bị nội thương nữa. Lúc này dưới đất còn 7-8 cây đuốc đang cháy, ánh lửa lập lòe lúc tỏ lúc mờ. Lão già áo vàng thở một hồi, nhấc trường kiếm lên, từ từ tra vào vỏ rồi nói:
Lâm thiếu hiệp, Lâm phu nhân, tại hạ phụng mệnh tả trưởng môn Phái Trung Sơn đến đây chào thù.
Lão nói rất nhỏ, giọng lại ú ớ, tiếng nào cũng khàn khàn không rõ, giống như trong miệng có ngậm dịch gì, lại giống như đầu lưỡi bị cục nên thanh âm mới từ trong cổ họng phát ra. Lâm Bình Chi nói:
Đa tạ các hạ đã thương trợ, xin thỉnh giáo cao tính đại nhân.
Gã nói rồi từ cấm ruộng đi ra. Lão già nói:
Ta tiểu môn biết tiền chiếu hiệp và phu nhân vì giang nhân ám toán lại bị trọng thương, nghe sai tại hạ hộ tống hai vị đến nơi kín đáo an toàn để an dưỡng trị thương, bảo đảm nhà bất quản không cách nào tìm đến được.
Lời Nội Xung, Doanh Doanh, Lâm Bình Chi và Nhạc Thanh Sang đều nghĩ, tại sao Thảo Lâm Thiền biết được chuyện này? Lâm Bình Chi nói:
Hảo ý của ta trưởng môn và các hạ khiến cho tại hạ rất cảm kích, việc dưỡng thương tại hạ tự có thể lo liệu, không có làm nhọc đến tôn giả.
Lão già nói:
Mọi mắt của thiếu hiền bị chất độc của tái mắt minh bà làm cho bị thương, cầu dưỡng đất khó chữa cho sáng trở lại, mà độc dược của người này rất ông độc lợi hại, nếu không được tả trưởng môn đích thân điều trị bằng thạch châm, chỉ e tính mạch của thiếu hiệp khó bảo toàn.
Từ lúc Lâm Bình Chi bị nước độc giăng trúng, hai mắt nhìn da mặt của gã như ngáy rất khó chịu, hận không được đưa ngón tay móc trong mắt liền đi. Gã có sức nhẫn nại mới khắc chế được, biết người này nói thật, gã trầm ngâm nói:
Tại hạ và tả trưởng môn không là thân thích, không thể cố cự, tại sao tả trưởng môn lại yêu mến tại hạ như vậy? Nếu tại hạ không nói rõ, tại hạ không thể vâng mệnh được.
Lão già cười sự gì nói:
Cùng có kẻ thù thì cùng giống như bà thân thích vô cùng vậy. Hai mắt của tòa trưởng môn bị nghẹt mất quần lòng hại, mắt của các hạng bị thương, tuy chỉ nguyên do và các họ này cũng từ nghẹt mất quần mà ra. Nghẹt mất quần ra biết thiếu hiệp vượt tịch tạc thiếu pháp, dù thiếu hiệp có xuống đến chân trời góc bể thì lão cũng truy tìm giết thiếu hiệp đến cùng. Bây giờ lão là trưởng môn của nhà phái, quyền thế cao nhất, một mình thiếu hiệp làm sao có thể kháng cự nổi. Cũng chỉ ái nữ của nhà bắc quận sống tối bên cạnh thiếu hiệp thì thiếu hiệp có mà lấy bằng trời cũng khó đề phòng cái đồng sản ám toán.
Đột nhiên Nhạc Thanh Sang lớn tiếng nói: Nhị sư ca, thì ra là nhị sư ca. Cô vừa nói xong, Lệnh Hồ Xung giật bắn người, giọng nói của lão già này thanh âm tuy khó nghe, nhưng ngữ khí rất quen thuộc, dường như đã gặp nhiều lần rồi. Nghe Nhạc Thanh Sang gọi như vậy, hắn liền hiểu ra, người này quả nhiên là Lao Đức Nặc. Nhưng trước đây, đã từng nghe Nhạc Thanh Sang nói Lao Đức Nặc đã bị người giết ở Phúc Châu, cho nên dặn lần hắn không ngờ là lão. Bây giờ hắn mới biết những điều Nhạc Thanh Sang nói trước đây không đúng sự thật. Lão già lạnh lùng nói:
Tiểu A Đậu này danh thiệt, nhất được thanh âm của ta.
Lão không nói vợ hàng hàng nữa, mà nói đúng giọng mình, đúng là Lao Đức Ngạc. Lâm Bình Chi nói:
Nhị sư ca, sư ca giả đò như là bị người giết ở Phúc Châu, còn bác sư ca, do nhị sư ca giết phải không?
Lao Đức Ngạc hừ một tiếng rồi nói:
Không phải, ta giết thằng nhóc anh Bạch Lan để làm cái gì?
Nhạc Thanh Sang lớn tiếng nói: Con nói không phải hả? Ngươi nhát kiếm trên lưng Tiểu Lân Tử cũng là do ngươi chém, lại còn đổ oan cho đại sư ca. Ngươi làm chuyện hay ghê, ngươi còn giết một lão già rồi bầm nát mặt lão ra, đem quần áo của ngươi mặc vào cho người chết, để ai ai cũng cho rằng là ngươi bị giết hại.
Ngươi đoán không sai, nếu ta không làm như vậy thì nhạc bất quẩn làm sao có thể dễ dàng buông tha cho ta. Nhưng nhát kiếm trên lưng Lâm thiếu hiệp không phải do ta chém.
Không phải ngươi, chẳng lẽ là người khác?
Cũng không phải là người khác, mà là lệnh tôn đại nhân của ngươi. Thank you.
Kính thưa quý thính giả, chuyện Tiếng Gọi Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tuần tới.
Đời như nước trôi ngàn phương,
ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Hướng nào biết chi chỉ vô tình thôi, cho lòng mang những cơn sầu đau,
vui đớn đau bao giờ
cho dù cuốn dây thương hờ.
Ta vẫn không quay đầu,
ta chẳng quên.
Có khi tới bao nhiêu dặm đường xa,
mưa dù lớn không lùi chân, giữ cho lòng này vẫn những âm tình,
gắn bó bên
nhau sống trong cuộc đời đắm mang
biết bao ơn.